Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô, Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng, Maria Sang
và Quốc Đồng.
Chương 20, lời cảnh báo nặng ký.
Viết ca này, ngày mùng 2 tháng 8, có xảy ra một sự việc kỳ lạ, nên biểu của ngày đó có lẽ cũng góp phần ý nghĩa. Vì từ 7 thế kỷ trước, ngày mùng 2 tháng 8 năm 1216, Đức Bà đã hiện ra với Thánh Francisco Assisi tại một ngôi nhà thờ nhỏ, và người có nói với vị Thánh là tất cả những ai đến trong nhà thờ này để xưng tội và rước lễ sẽ được tha mọi tội lỗi. Sau này, một Đức Giáo Hoàng đã xác nhận lời hứa ấy, và một Đức Giáo Hoàng khác đã ban đặc ân này cho tất cả các tu viện dòng Francis. Bây giờ đặc ân đó bị bãi bỏ, nhưng bà nội con vẫn nhớ chắc chắn là trong ngày mùng 2 tháng 8 năm 1981 đó, người ta đến xưng tội trong các nhà thờ dòng Francis đông hơn thường.
Xin cha để yên cho bà nội con, rồi cha muốn nói gì thì nói.
Ngày đó, Đức Bà đã hiện ra với các con dưới một dạng thức khác.
Ngày hôm đó, khi vừa ra khỏi nhà thờ, chúng con đi xuống cánh đồng, nơi mà Đức Bà lại hiện ra cho chúng con. Và khi trở về, Đức Bà hiện ra cho Maria tại nhà bạn ấy. Người nói với Maria là chúng con lát nữa phải đi xuống quãng đất trống hồi trước, mà chúng con gọi là cánh đồng. Đức Bà cũng nói là con chí thánh của bà đang đại chiến với Satan để cứu linh hồn người ta. Và Satan tìm cách len lỏi vào giữa chúng con, những thiện nhân, nhưng người bảo chúng con phải chống lại nó.
Cha nghe người ta nói, các con cùng với khoảng 40 người đi xuống cánh đồng. Ở đấy các con bắt đầu đọc kinh và Đức Trinh Nữ hiện đến.
Đấy đâu có phải là lần thứ nhất xảy ra như thế.
Tuy nhiên lần đó xảy ra một chuyện bất thường. Khi các con đọc kinh xong, Đức Trinh Nữ nói rằng những người có mặt ở đó có thể chạm đến người.
Nhưng rồi thì sao?
Người ta nói với cha là mọi người đứng sắp hàng, rồi từng người một đến gần và chạm đến Đức Bà. Maria chỉ chỗ cho họ có thể giơ tay chạm đến Đức Bà.
Thế rồi sao nữa?
Thật là kỳ lạ. Nơi mà một số người chạm đến Đức Bà thì thấy để lại một vết bẩn. Đến nỗi cuối cùng hầu như Đức Bà bị hoen ố, đầy vết bẩn.
Dạ, con biết điều đó. Việc ấy xảy ra khi những người chạm đến Đức Bà có trái tim nhơ bẩn vì tội.
Con có thấy hiện tượng đó không?
Lần ấy con không có mặt ở đó, nhưng các người khác đã kể lại cho con như thế này ngay sau khi mà họ trở về nhà. Chắc là cha đã biết chuyện này do anh Marinko kể chứ gì?
Marinko nói với cha là khi Đức Trinh Nữ ra đi, Maria bật khóc nức nở. Anh ấy đến bên và hỏi, chuyện gì đó Maria? Tại sao em khóc? Và em đã trả lời, làm sao mà em không khóc cho được? Vì Đức Bà biến đi với tấm áo đầy vết dơ. Thế là Maria kể cho anh ấy những việc về những vết bẩn mà một số bàn tay để lại trên chiếc áo của Đức Bà. Maria cũng nói cả với cha nữa là tất cả các thị nhân có mặt hôm đó đều thấy những vết bẩn đó. Bé Jacob cũng vắng mặt như con.
Dạ hôm ấy thì con nhức răng quá.
Lạ nhất là không ai nhớ người nào đã để lại vết dơ bẩn đó trên áo của Đức Trinh Nữ.
Dạ đúng thật, họ cũng nói với con như vậy.
Còn Marinko thì anh ta la lên. Các ông, các bà, tất cả mọi người, ngày mai hãy đi xưng tội. Đâu phải là chuyện ngẫu nhiên khi Đức Trinh Nữ lại kêu mời người ta đi xưng tội vào chính ngày mà xưa kia người đã hiện ra với Thánh Francisco. Với cùng một ý định như vậy.
qua hiện tượng kể trên như một dụ ngôn sống động. Đức mẹ muốn cho thấy tội còn làm vấy bận, tức làm tổn thương cả Chúa và mẹ nữa. Thế là từ đấy, người khắp năm châu tiến về Mễ Du như một linh địa có ơn đặc biệt thanh tẩy linh hồn và làm người ta giao hòa với Thiên Chúa. Chương 21. Diễn xuất kỳ diệu của mặt trời.
Ngày mùng 2 tháng 8 năm 1981, xảy ra một chuyện gì đó mà đa số dân chúng sẽ không bao giờ còn có dịp mà trông thấy.
Có lẽ cha nghĩ đến lần hiện ra ấy của Đức Bà trên cánh đồng hoang đó ư?
Không, cha nghĩ đến cái ngọn diễn xuất lạ thường của mặt trời mà nhiều người đã được mục kích.
Thế cha có thấy không?
Đáng tiếc là không. Mặc dầu cha mong được xem thấy hiện tượng kỳ lạ ấy, nhưng mà đây này, lời của một thanh niên biết quan sát thuật lại cho cha như sau. Ngày mùng 2 tháng 8 năm 1981, khoảng 6 giờ chiều, đúng vào giờ Đức Trinh Nữ hiện ra với các thị nhân, tôi có mặt trước nhà thờ Mễ Du với nhiều người khác. Thình lình, tôi thấy mặt trời diễn xuất một cách kỳ bí lạ lùng. Tôi đứng qua bên góc phía nam nhà thờ để tiện bề quan sát hiện tượng rõ hơn. Thoạt tiên, tôi có cảm tưởng có một khuôn tròn rực sáng tách rời khỏi mặt trời, rồi xà xuống đất. Thật là tuyệt đẹp, đồng thời kinh khủng. Sau lúc đó, mặt trời khởi sự đu đưa lắc lư, rồi một quả cầu tung ra khỏi mặt trời và di chuyển về phía Mễ Du. Tất cả những ai đứng quanh thanh niên đó đều thấy được như anh ta. Một tài xế taxi đang đi đến Ventine nói là anh ta cũng thấy như vậy. Tất cả những người thấy hiện tượng này đều rất sợ và cầu xin Đức Bà cứu giúp.
Rồi thế là hết à cha?
Không, sau cảnh đó lại có một tia sáng bực ra khỏi mặt trời như một ánh chớp, rồi rơi xuống hóa thành hình cầu vồng trên nơi Đức Bà hiện ra. Sau đó, tia sáng di chuyển về phía lầu chuông nhà thờ. Tại đây, người thanh niên nọ thấy rõ hình dáng Đức Trinh Nữ. Nhưng anh ta nói, người không đội chiều thiên.
Lời người dịch, hiện tượng này còn được vô số người hành hương cả ngoại quốc, lẫn Việt Nam, sau này đến linh địa Mễ Du hoặc ngoài linh địa xem thấy. Đây không thể kể hết được, chỉ xin nêu ra vài chứng từ. Ông Wilber, một ký giả người Tin Lành, xem quyển Bà là ai, trang 109. Cô Betsy Cornell, Alan Weller, ông Đỗ Sinh Tứ, cô Hà Thị Thuận và cả nhóm hành hương xem quyển Mẹ đến lần cuối, số 836, trang 619 đến 622. Quyển các chứng từ về mẹ, trang 142 tới trang 160.
Chuyện đó giống y hệt như chuyện mà các bạn con đã chứng kiến hiện tượng ấy thuật lại.
Khoảng chừng nửa giờ, tất cả đều yên dịu trở lại, trừ những xúc động mà đến bây giờ nhiều người khó lòng mà quên được. Người thanh niên đó nói với cha là anh ta vẫn sẵn sàng xác nhận lời thuận của anh bằng một lời thề. Và một linh mục đứng đắn đã thuận lại cho cha biến cố ấy một cách tương tự. Vì vào giờ đó, ngài cũng có mặt tại Mễ Du. Duy chỉ có một điểm khác biệt giữa hai lời tường thuận này là vị linh mục không thấy Đức Trinh Nữ trên lầu chuông.
Như vậy thì chứng nhân ấy là ai?
Đó là Nico Vassin, người miền Ente, đang thường trú ở Port Miletina. Anh chấp nhận cho cha gọi anh đến nếu cha cần một nhân chứng. Con thấy chưa Vika, là cha cũng biết kể chuyện lúc cần phải kể, chứ đâu phải chỉ đặt câu hỏi mà thôi.
22. Chiếc khăn tay đỏ.
Bây giờ chúng ta nói sang một vấn đề lạ lạ mà con không thích đề cập. Câu chuyện chiếc khăn tay đỏ ấy mà ngay cả chính cha đây cũng không muốn nhắc đến nữa.
Mà tại sao người ta cứ ghép con vào cái chuyện chiếc khăn tay đỏ? Mà thực sự nó chẳng có liên quan gì đến con cả.
Không sao, cứ kể vấn tắc chuyện gì đã xảy ra.
Người ta kể lại cho con như thế này. Một người đàn ông nghèo chặn một chiếc xe taxi từ Mễ Du trở về. Và ông ta trao cho người tài xế một chiếc khăn tay dính máu. Một khăn tay thường nhưng đầy vết máu. Ông bảo người tài xế hãy vứt chiếc khăn tay xuống nước khi vừa thấy nơi nào có nước. Ông còn thêm là hãy liệu hồn nếu không làm như vậy. Anh tài xế sinh sống ở Katsina. Anh ta nghĩ bụng, ta sẽ vứt chiếc khăn tay này xuống sông, gần Studency.
Thế anh ta có vứt không?
Đâu có. Khi anh ta chưa đến bờ sông, thì có một phụ nữ vận toàn đồ đen xin anh ta chiếc khăn ấy. Anh tài xế đó do dự, nhưng bà ấy hăm dọa anh ta. Thế là anh ta đưa cho bà ấy.
Còn người phụ nữ, bà ấy làm gì với chiếc khăn tay đó?
Dạ con không biết. Bà nói với người tài xế rằng một đại họa sẽ đến nếu anh không đưa khăn cho bà. Tỷ dụ là tận thế hay một chuyện gì đại loại như vậy. Ai mà biết anh ta có nhớ chính xác điều đã xảy ra hay không. Nhưng con nghe kể lại câu chuyện là như thế đó.
Tất cả thật là kỳ lạ.
Đó không phải là việc của con. Con được nghe câu chuyện đó có thế thôi.
Có bao giờ con nói chuyện với người tài xế đó không?
Dạ không. Có một lần con chấp nhận gặp anh ấy. Một hôm, anh ta kể câu chuyện đó với đủ chi tiết ngay trước mặt nhà thờ. Người ta bảo con, anh ấy muốn gặp cô. Thì con đồng ý. Tại sao con lại sợ chứ? Nhưng vì anh ta đứng nói chuyện với người ta lâu quá nên con bỏ về.
Thế tại sao người ta đem con vào câu chuyện này?
Có người bảo chúng con hỏi Đức Trinh Nữ xem việc này có xảy ra thực hay không.
Thế các con có hỏi Đức Bà không?
Dạ có.
Đức Bà có trả lời không?
Người nói với chúng con là các sự việc thực sự đã xảy ra tương tự như vậy. Người đàn ông nghèo đó là con Đức Bà, và người phụ nữ mặc áo đen chính là Đức Bà.
Thế thì đây phải chăng là một dụ ngôn, một cảnh báo? Như đã thường thấy trong sách các tiên tri, loại việc như thế này có nhiều trong kinh thánh. Con nghĩ thế nào hả Vika?
Con chẳng có nghĩ gì hết. Có ai đó nghĩ về hết mọi sự rồi.
Có lẽ Đức Bà muốn làm cho chúng ta hiểu là chúng ta đáng chịu hình phạt của Thiên Chúa. Nhưng nhờ lời của Đức Bà chuyển cầu trước tòa Thiên Chúa cho chúng ta thoát những hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu.
Con cũng chẳng biết gì hơn. Ai muốn biết nhiều hơn thì họ hãy đi mà tìm hiểu nơi Đức Bà.
Chương 23. Những cuộc xuất hành ban đêm đến Popodo.
Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 1981, có một lệnh cấm đến đồi Popodo. Thế các con làm sao?
Trong một thời gian, chúng con đã tới đó, hầu như mỗi tối.
Tại sao?
Có cái gì đó lôi kéo chúng con tới đấy mà không sao cưỡng lại được. Ví dụ như là khi mà chúng con đang tụ họp tại nhà hàng xóm, nói chuyện, ca hát, cười đùa, thì bỗng nhiên một ý kiến nảy ra trong chúng con. Đi lên đồi, và thế là chúng con đi ngay.
Thường chúng con có mấy người?
Cái đó không chừng, từ 10 đến 50 người.
Có sợ lính không?
Sợ cái gì?
Có khi nào các con bị bắt chưa?
Dạ không, không bao giờ.
Nhưng các con làm gì trên ấy?
Chúng con đọc kinh như thường lệ, nhưng đọc nhỏ hơn một chút. Nhưng không có được hát.
Các con đọc kinh một mình, không có Đức Trinh Nữ à?
Không đâu, có việc gì chúng con làm mà lại không có Đức Bà. Người đến ngay khi chúng con vừa khởi sự đọc kinh. hiếm khi Đức Bà không đến.
Đức Bà lưu lại với các con bao lâu?
Dạ tùy, đôi khi hơn 20 phút.
Người vui hay không?
Đức Bà vui, hơn cả khi hiện ra ban ngày, không diễn tả được.
Lúc nào cũng có mặt một thị nhân trong số các con tại đó hay sao?
Trong đa số trường hợp, có lẽ cũng có đôi lần người ta đến đó không có chúng con.
Và trong những trường hợp này họ có thấy được gì không?
Dạ đôi khi có. Một số người nói có thấy ánh sáng xuất hiện khi Đức Bà đến và khi Đức Bà đi. Nhưng con không biết gì đích xác.
Thường thường lúc mấy giờ các con về nhà?
Dạ sau nửa đêm. Cái đó cũng tùy.
Vika, con có viết cho cha một lần khi cha đang ốm là ngày 31 tháng 12 năm 1982, nghĩa là đêm tất niên, con và Maricha và một người nào đó nữa đi chân không lên đó.
Vậy là con đâu có nói dối cha. Quả thật là Maricha với con, chúng con đi chân không, còn mấy người kia thì không. Bước đi trên băng tuyết giá buốt, nhưng cái đó đâu có ăn nhầm gì.
Tại sao lại đi chân không vào mùa đông?
Đó là vì Đức Trinh Nữ, người biết tại sao.
Có phải chuyện đó là nguyên nhân bệnh đau chân của con không?
Không sao, con không có hối hận gì cả.
Còn có ai đến Buffalo ban đêm không?
2-3 tháng vừa rồi, chúng con thường đến đấy luôn. Bây giờ thì thỉnh thoảng thôi. Bây giờ chúng con đi ban ngày, trước khi đi nhà thờ, ít nhất là các ngày thứ tư hàng tuần. Còn mấy ngày khác thì thỉnh thoảng cũng có đi.
Tại sao lại đi vào ngày thứ tư?
Ngày đó thì chúng con cầu nguyện trên ấy với một ý nguyện đặc biệt.
Cha có thể biết ý nguyện đó không?
Không ai bảo cha phải biết hết mọi sự. Đôi khi chúng con lên đó muộn, đôi khi khác đi ngay lên đó lúc vừa ra khỏi nhà thờ.
Tại sao bây giờ các con còn đi lên đó?
Cũng lạ thật. Ở dưới này, đôi khi chúng con đọc kinh và ca hát mà như luống công chẳng được gì cả. Lòng trí thì cứ dục dã đi lên trên ấy, và chúng con không thể cưỡng lại được.
Thế còn Đức Bà?
Hiện nay, Đức Bà không đến nữa. Trước khi người đến, nhưng nay thì không.
Các con ở trên đó lâu mau?
Dạ cái đó thì còn tùy, ít ra cũng phải 1 tiếng.
Vika đã nói thật, Đức Bà không đến với nhóm Vika trên đó nữa. Nhưng từ tháng 7 năm 1983, Đức Bà lại đến với Ivan và Maricha. Hai em này có cho tôi, cho Janko biết điều ấy. Có những ngày chúng đi lên đồi với một nhóm cầu nguyện lúc 22 giờ đêm, ghi chú của dịch giả. Cho đến nay, năm 2004, Đức Mẹ vẫn còn hiện ra đều đặn, thường là trên đồi ấy, với hai thị nhân này và nhóm cầu nguyện của họ. Và rất nhiều người hành hương đến Mễ Du hôm đó, nghe tin cũng đi theo lên tham dự. Trong sách này, dành cho việc phỏng vấn Vika, chúng tôi không tiện thuật lại chuyện của Ivan và Maricha. Mời độc giả đọc ở Medjugorje, Dear Children, Thank You của Pietro Giorgia, trang 79-80, năm 1996. Chương 24. Lệnh cấm lên đồi Poporo.
Ngày 12 tháng 8 năm 1981, người ta cấm các con lên đồi Poporo vào ban đêm. Ai đã báo lệnh cấm đó cho các con?
Dạ con không nhớ rõ nữa. Có người nói với chúng con, nhưng không biết là ai nữa.
Khi được tin đó các con thế nào?
Con khổ tâm. Con nghĩ thế nghĩa là thế nào và rồi đi tới đâu? Con thấy lính canh gác khắp mọi nẻo đường.
Lính gác đó là ai?
Đó là lính dân quân ở Siklup và Mostar. Và con nghĩ là cả một vài người đàn ông trong làng chúng con nữa.
Họ gác ban ngày hay ban đêm?
Ngày và đêm, luôn luôn.
Con có còn nhớ họ đứng canh gác ở đâu không?
Người ta nói có đến 10, 11 chỗ.
Nghĩa là ngày hôm đó các con không gặp được Đức Bà.
Cha thân mến ơi, Đức Trinh Nữ thông minh hơn loài người. Cả đến giờ thường lệ, chúng con họp nhau lại sau một căn nhà, rồi chúng con khởi sự nguyện kinh, không cần biết sự gì sẽ xảy ra. Nhưng Đức Bà đến ngay lập tức, với điệu bộ vui vẻ, người cùng cầu nguyện với chúng con, khích lệ chúng con, rồi chào chúng con và lại ra đi.
Hay thật, nhưng việc phong tỏa đường xá này kéo dài bao lâu tại làng con?
Dạ, chắc là 5-6 tháng gì đó. Nhưng về sau, người trong làng chúng con đảm nhận việc canh gác ấy. Họ gánh lấy trách nhiệm thay thế các đơn vị trước. Người ta nói họ có lãnh một chút lương bổng nào đó, nhưng chuyện đó con không có rõ.
Cuối cùng họ cũng đã ngừng.
Họ không có giải pháp nào khác. Làm chuyện đó đâu có nghĩa lý gì. Dân chúng đã kiên nhẫn chịu đựng hết mọi nỗi khó khăn, nhưng không chịu khuất phục.
Còn thị nhân các con xoay sở như thế nào trong thời gian đó?
Đối với chúng con thì tiện lợi hơn trước.
Thế là thế nào?
Dạ đơn giản thôi, chúng con họp mặt với nhau ở một chỗ nào đó, và Đức Trinh Nữ lại đến như trước. Người còn tỏ ra vui mừng hơn là ở trên đồi. Người ở lại với chúng con lâu hơn, người cầu nguyện, ca hát và khích lệ chúng con. Ở đấy có ít người thì ít ồn ào hơn, thật là tuyệt.
Đức Bà có nói với các con là người sẽ tiếp tục đến không?
Dạ người không có nói, nhưng chúng con biết Đức Bà luôn trung tín, không ai có thể làm gì được.
Chương 25. Những thử thách làm nản chí.
Theo những gì cha được biết, Vicca này, các con trong nhóm hoặc từng cá nhân mỗi đứa đã trải qua những thử thách làm nản chí.
Nản chí là cái gì?
Là trạng thái tinh thần mà trong đó các con mất tự tin nơi bản thân mình và nơi những gì mình làm. Chẳng phải đôi khi con cũng bị bối rối vì những gì đã xảy đến cho con sao? Có khi nào con mong thà đừng biết những gì con đã biết không?
Không, không bao giờ.
Không bao giờ thật không?
Không bao giờ. Đức Bà luôn ở gần con, trong trái tim con, và con biết Bà sẽ thắng. Con không khi nào nghĩ đến những khó khăn xảy ra do sự kiện hiện ra. Không bao giờ hết.
Trong lúc Đức Bà hiện ra thì không, nhưng còn sau đó?
Sau đó cũng không luôn. Đôi khi con nghĩ là con có thể bị bắt, nhưng con tin thật vững vàng là dẫu cho phải ở tù, thì Đức Bà cũng sẽ ở với con. Như thế thử hỏi ai có thể làm gì chống lại con được chứ?
Vậy mà có một thị nhân khác nói với cha, con không muốn trải qua những gì đã xảy đến với con. Thực ra em đó có thêm ngay câu này, nhưng khi đến gần giờ được gặp Đức Trinh Nữ, thì không một uy lực nào của thế gian có thể cản bước con đi đến đó được.
Có thể. Con biết cha đang muốn nói về ai. Thế cha muốn thế nào? Bá nhân, bá tánh. Và bạn này đã phải đau khổ nhiều hơn những đứa khác.
Vậy thực tình con chưa bao giờ biết nản lòng, thối chí hở với cha?
Dạ không, không bao giờ. Mỗi một ngày, chúng con càng thêm vững chí và can đảm hơn.
Cha buộc phải tin con vậy. Nhưng cha đã từng biết rồi, bây giờ cha còn thấy rõ hơn, là từ ngày hiện ra lần thứ nhất, các con đã phải trải qua nhiều lúc thật khó khăn. Con có thể nêu lên những lúc khó khăn đó không?
Ai có thể nhớ hết mọi chuyện được, nào là bị trách tòa đòi, những lời chế giễu dọa nạt, tóm lại thật là kinh khủng. Nếu Đức Trinh Nữ không thêm sức cho chúng con không biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng nhờ ơn Thiên Chúa và Đức Bà, chúng con đã chịu đựng được tất cả.
Thế con không thể nào nhớ lại một trường hợp đặc biệt khó khăn cho con sao?
Con không có biết, con không nhớ có trường hợp gì đặc biệt cả.
Vậy thì cha sẽ nhắc lại cho con một trong những trường hợp đó. Ấy là khi các con nghe tin cha Chô Vô, cha xứ các con đã bị bắt.
Có lẽ cha sẽ ngạc nhiên nếu mà con nói với cha là con hầu như không có cảm thấy buồn gì cả.
Sao vậy con?
Con không bằng lòng về chuyện đó thế thôi. Đức Trinh Nữ cũng thế, người cũng không có buồn. Người đã an ủi chúng con và nói không nên lo sợ cho cha Jojo. Cha đủ sức chịu đựng, vân vân.
Thú thực là cha thấy điều đó không rõ mấy.
Dạ, cả con cũng vậy. Nhưng chuyện đó đã xảy đến như con đã nói với cha, mà chẳng ai có thể làm gì được. Ở nhà con, mọi người đều khóc, hàng xóm cũng khóc, trừ mình con. Có lẽ là tại Đức Bà có nói với chúng con chiều hôm đó là không nên lo sợ cho cha Jojo. Cha sẽ chịu đựng được tất cả để vinh danh Thiên Chúa, và rồi mọi sự sẽ trôi qua êm đẹp. Và con cũng nghĩ là chuyện này sẽ không lâu.
Có lẽ một lý do nào khác chăng? Người ta nói với cha là tối hôm đó, Đức Bà có cách ngang buổi đọc kinh của các con trong nhà thờ và tập hợp các con lại trong một phòng nhỏ mà hiện nay các con vẫn đến gặp người.
Đúng, chúng con ngưng đọc kinh và đi vào trong phòng đó. Đức Bà đang đợi ở đấy rồi. Trước hết người khích lệ chúng con, rồi sau đó người xin chúng con nói với dân chúng là đừng có sợ, hãy vui lên, ta sẽ bảo vệ cha Jojo. Thế là chúng con ra khỏi phòng đó và dùng loa nói với dân chúng.
Ai cầm microphone?
Dạ thưa bé Jacob, em ấy can đảm hơn chúng con.
Jacob nói gì với dân chúng?
Thì con đã nói với cha rồi. Hãy can đảm lên, đừng sợ, Đức Bà sẽ bảo vệ cha Jojo. Dân chúng vỗ tay quá chừng, rồi chúng con lại tiếp tục cầu nguyện, ca hát, và cuối cùng chúng con bình thản ra về.
Bình thản? Có lẽ vì con không có quan hệ tốt với cha Jojo chăng?
Không phải đâu. Con không sao khóc được, và chỉ có thế thôi.
Nếu cha Jojo biết được điều ấy, có lẽ ngài sẽ buồn lắm.
Cha muốn con phải làm sao? Con cầu nguyện cho ngài hằng ngày, để xin Thiên Chúa che chở và trợ giúp ngài. Con còn làm gì khác được? Đôi khi Đức Trinh Nữ cầu nguyện với chúng con cho ý đó. Đôi khi người cho chúng con thấy cha ấy. Đội ơn Chúa, tất cả đều đã kết thúc tốt đẹp.
Cha Jojo được trả tự do vào đầu năm 1983. Thể theo những lời thỉnh cầu của 40.000 độc giả, tờ Sabato gửi cho thống đốc nước Cộng hòa Nam Tư cũ, ông đã phải cho giảm án của cha đi 2 năm, còn 1 năm rưỡi. Laurentine, Đức Trinh Nữ có thật hiện ra ở Medjugorje không? Trang 85.
Chương 26. Những cuộc hội ngộ bí nhiệm.
Khi người ta không biết giải thích một biến cố, thì thường người ta nói là một ngẫu nhiên. Chẳng hạn chuyện xảy ra ngày 24 tháng 6 năm 1981, em Ivanka Ivankovic lúc ấy lên 15 tuổi. Thấy xuất hiện hai lần trên đồi Bobro một bóng người toàn sáng láng. Đấy là một thiếu nữ đang bế trên tay một em bé. Và Ivanka nói không chút do dự, đó là Đức Trinh Nữ. Nếu đó là ngẫu nhiên, thì cha xem ra chuyện ngẫu nhiên này có ý nghĩa và hầu như kỳ lạ. Cái chết đột ngột của bà mẹ còn trẻ của Ivanka trước đấy 2 tháng, trong một bệnh viện ở Mostar, đem lại cho chuyện một tia sáng. Nếu Đức Bà đã quyết định hiện ra tại Medjugorje, rất gần chỗ của Ivanka, thì không gì tiện bằng hiện ra trước nhất cho cô gái mồ côi này, rồi qua nó đến với những trẻ khác là các con. Ngày 25 tháng 6 năm 1981, vừa khi các con thị nhân tiếp xúc với Đức Bà, thì cái ngẫu nhiên kia lại muốn dùng Ivanka để ban lại can đảm cho cô gái mồ côi này. Vì em là người đầu tiên dám nói chuyện với Đức Bà để hỏi tin tức về người mẹ của em. Không ai đã nói cho đấng hiện ra ấy biết là mẹ của Ivanka đã ly trần. Vậy mà đấng ấy đã trả lời không do dự. mẹ con đang ở với ta, bà ấy bình yên. Con có còn nhớ chuyện đó không hả Vika?
Dạ vâng, con nhớ rõ y như mới xảy ra vừa rồi.
Con có nghe câu hỏi đó của Ivanka không?
Dạ có chứ, chúng con có nghe Ivanka và đức bà nói.
Ivanka có hỏi thêm đôi khi nào về mẹ em không?
Thưa có, qua hôm sau.
Em ấy hỏi gì?
Mẹ bạn ấy có gửi cho bạn một lời nhắn nhủ nào không?
Và đức bà nói gì?
Người nói là mẹ chúng xin các con cái hãy vâng lời bà chúng đã già rồi, vân vân.
Con nói đi, Ivanka còn có hỏi đức bà về mẹ nó nữa không?
Một lần nữa, con chắc là vậy. Khoảng một tháng sau đó.
Ivanka hỏi gì?
Hỏi mẹ bạn cần gì không? Tỷ dụ lời cầu nguyện hoặc là thánh lễ. Đức bà đáp là mẹ con rất yên lành, bà không cần gì hết.
Cha cũng nói với Ivanka là hãy vui lên vì mẹ của em ấy bây giờ rất hạnh phúc. Nhưng Ivanka thở dài và nói thêm, tình yêu nhân loại thì ích kỷ, chúng ta không làm gì được. Thôi, bây giờ chúng ta lui lại đằng trước một chút. Ivanka có nói với cha là em cũng có thấy mẹ em được 3 lần. Cha muốn biết con có được thấy bà ấy không?
Dạ có, một lần, giống như xem truyền hình vậy, nhưng rất là trống.
Con có nhận ra bà ấy không?
Thấy không rõ lắm, nhưng con nhận ra bà ấy liền.
Ivanka nói với cha, con thấy mẹ con rõ đến nỗi có thể nhận ra mẹ ngay giữa hàng ngàn các bà khác. Còn mấy thị nhân khác, chúng nói gì?
Các bạn ấy nói y như con vậy.
Ivanka đã nhiều lần nói với cha là mẹ em đã hiện ra với em 3 lần, nhưng khá ngắn. Mẹ em luôn luôn hiện ra cùng với đức bà, không bao giờ một mình. Đó là thời kỳ đầu của các cụ hiện ra. Bây giờ thì đã lâu Ivanka không còn thấy mẹ nữa. Ivanka còn nói là mẹ em khi hiện ra luôn luôn là với toàn diện thân người. Hình như mặc áo dài trắng với một khăn voan trên đầu. Mẹ em ôm hôn em 3 lần, nhưng lúc bà ôm hôn em trước đã, rồi mới đến lượt mẹ em. Vì cuộc gặp gỡ huyền diệu này hấp dẫn cha quá, nên cha cũng có hỏi Ivanka, con có thấy mẹ con rõ ràng không? Em trả lời, như khi mẹ con còn sống, mẹ em không bao giờ nói với em một lời nào. Bà ấy mỉm cười với em, bà nhìn em mà tràn đầy bình an hạnh phúc. Đối với cha, đây là một hình thức tỏ mình ra tuyệt đẹp nhất của đức bà ở Mễ Dương. Còn một chuyện nữa, cha có viết một số câu hỏi dành cho đức bà, và cha đã đưa cho Ivanka. Nhưng trong thời kỳ đó, nó không làm sao mà đặt câu hỏi được, và Maricha đảm nhận việc này.
Cha đã hỏi cái gì?
Cha hỏi là những người đang hưởng phúc trên trời có thể cầu nguyện cho chúng ta được không? Cha cũng hỏi như vậy về các linh hồn trong nơi luyện ngục. Vấn đề này cha rất lưu tâm.
Thế đức bà trả lời sao?
Không những người đang ở trên trời mà ngay cả những người đang ở nơi luyện tội đều có thể cầu nguyện cho chúng ta. Đó chính là mầu nhiệm các thánh thông công mà chúng ta hàng nhắc đến trong kinh Tin Kính. Từ đó, cha tuyên xưng cách vui mừng và dễ dàng hơn rằng tôi tin các thánh thông công.
Dạ đối với con thì cũng vậy, bây giờ thì rõ ràng hơn.
Con tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, con kính tin một giáo hội duy nhất.
Ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.